Kommnur, dann vor Stuttgart. Und da ist auch some packed weeks, full months. The last 2 months were quite full because of that.
Dạ bây giờ anh chị ấy không có còn sống ở Stuttgart nữa mà đã chuyển nhà tới một nơi khác rồi, chắc cũng đã gần 3 tháng hả? Là những thời gian qua anh chị ấy chuyển nhà thì cũng khá là bận rộn ạ.
Hai cảm tạ
Dạ.
ơn Chúa
Yeah.
bình an ở cùng gia đình Philip.
Yeah. May the Lord of peace be with you, your and your family.
Amen.
Bình ơi, anh Philip cũng hỏi Bình á, Bình ở Cần Thơ mà đúng không?
Dạ em về quê rồi. Dạ tháng tháng 8 quay lại Cần Thơ học tiếp.
Cần Thơ hả?
Em
Quê mẹ của chị cũng ở Cần Thơ.
Brother Bình, he goes back to his hometown and in August he will come back again in Cần Thơ
So now you have a, it's like summer break from your school.
Yeah. Bọn em nghỉ hè đúng không?
Dạ em thi tốt nghiệp rồi nhưng mà vẫn còn một vài cái công việc sự cố cho nên phải quay về thực tập. Tháng 8 quay về thực tập tới tháng 11 mới lấy bằng được.
Vậy hả? He just finished his final exam to graduate, but there are some issues, so he has to come back in August to fix that issue, then he can graduate.
Good.
Soon.
Anh Philip và chị tới thành phố mới có xa Stuttgart không?
How far are you from Stuttgart?
It's not so far. Maybe 60 kilometer.
Sáu chục cây,
Somewhere.
sáu chục cây đó mình.
Yeah. So there is actually last year, end of last year already, the Lord gave us a burden for there's some there are also some brothers and sisters meeting here. And the Lord gave us a burden for the saints here and for to be here for his kingdom. Yeah,
Yeah.
and then
Thật ra là cuối năm ngoái á, thì Chúa cho gia đình anh chị có một cái gánh nặng dành cho những thánh đồ, cho những anh em, cho những chị em ở tại vùng đất đó, và muốn họ đến đó để mở rộng, để giúp đỡ cho vương quốc của Chúa.
Yeah, and then beginning this year, we start, slowly started to look. Okay, is there an opportunity, like a place we can move in, and step by step, the Lord was guiding it and confirming it.
Và từ đầu năm thì anh chị chậm rãi bắt đầu tìm kiếm những cơ hội nhà để ở, vân vân, rồi trong trong từng bước đi á, thì anh chị cũng nhận thấy Chúa dẫn đường và dẫn dắt cho anh chị cho tới bây giờ.
Yeah, but it's still we are it's not so far from Stuttgart, so still we sometimes like for example this next Sunday we will meet all of us together for the Lord's Day and have fellowship. Yeah.
Bởi vì cũng không có xa Stuttgart lắm, cho nên có thể là thường xuyên và có thể là chủ nhật tuần sau thì tất cả các anh em sẽ cùng nhóm lại để dự bàn Chúa. Amen. So how are the saints in your place? How are they doing?
Doing good, I think. So it's you know what how can I describe it? They are always Especially when you know the families with kids, and some families here have a lot of kids, then there's always some stress level.
Em muốn hỏi ảnh là các khán đồ ở nơi anh đang sống như thế nào, họ như thế nào, thì ảnh nói là cũng khó để, cũng không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng mà các khán đồ đó thì hầu hết là gia đình và có nhiều con trẻ, cho nên là dạ có rất là nhiều con trẻ rồi.
And so there are two things. One is that we learn to live in the spirit and gain the Lord in whatever we are doing, because there will never be the time that, oh, you have now a quiet life and enough time to sit down and pray. This moment will never come.
Có hai điều, là điều đầu tiên là anh chị học tập để mà có thể sống ở trong linh và kinh nghiệm Chúa trong mọi điều mà mình làm. Bởi vì cái khoảng thời gian mà yên tĩnh yên tĩnh một mình để mà đến cùng với Chúa riêng tư vân vân như lúc trước đó, thì nó không còn nhiều nữa.
And then this is one side, and the second thing is that we still try to make time, or you know, we still try to take time, for example, to preach the gospel, or take time for the meetings and all that. It is very precious, actually, to see how the saints here, although they have many reasons to be, good reasons maybe, you know, why they could be busy, but still every Saturday they take the time to go out and preach the gospel together.
Wow. Amen. Về một điều thứ hai là các anh em ở đây cùng cùng dành thời gian để mà nhóm lại hoặc là đi giảng phúc âm á, có một điều rất là tốt, cho dù là họ có những lịch trình rất là bận rộn với công việc vân vân, nhưng mà họ vẫn dành thời gian vào mỗi ngày thứ bảy để mà cùng nhau đi giảng phúc âm. Amen.
Yeah, and of course there in this, you meet many different people, and also some special people, but we trust that the Lord's word has a power, and we see how it's working actually. Yeah.
Và họ đã gặp học gặp rất là nhiều người, và cũng có nhiều người đặc biệt nữa, nhưng mà họ vẫn trông cậy vào quyền năng ở trong lời của Chúa và chứng kiến những phép lạ mà Chúa làm. Amen.
Yeah, last week
Amen.
I could not be there, unfortunately, but last Saturday, for example, there was three families. The children approached the brothers and asked them, "Can I have a Bible? I want to read the Bible." So children like in the age of 8 years, 8 to 10 years, asking, "I want to read the Bible," and they had three families where the kids approach them and then ask for Bibles.
Wow, ví dụ như là thứ bảy tuần trước á, thì có vài đứa trẻ từ những gia đình á đến cùng với những anh em của mình nè, để mà xin kinh thánh và hỏi rằng con có thể đọc kinh thánh hay không. Những đứa trẻ đó thì tầm từ 8 tới 10 tuổi hả? Dạ, rất là khích lệ. Wow, amen.
Amen. So sometimes when we speak or when we preach the gospel, you know, and there's not instantly a result, it's don't be discouraged. So just We need to be faithful, and then the Lord can give the fruit at some.
Thì nên khi mà chúng ta truyền giảng hay là đi phúc âm á, thì có thể không có những cái điều mà chúng ta có thể thấy liền, nhưng mà chúng ta cần phải trung tín, còn phải trung tín với Chúa thì Chúa sẽ cho chúng ta những kết quả. Amen. Oh, Chúa Giêsu. Amen.
Amen. Ah, Lord. Yeah, Lord. Amen. Amen. The last days or weeks, I was sometimes reminded of Second Peter, chapter 3.
À, trong những tuần vừa qua thì anh ấy được nhắc nhở trong Phi-e-rơ thứ hai, thơ Phi-e-rơ hai.
Yeah, Second Peter chapter 3, verse 9. Yeah, verse 9.
À, chương 3 và câu số 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào trước mắt, song muốn cho mọi người đều ăn năn.
Amen. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. Amen. The Lord is not slack concerning his promise. Yeah.
Amen. Chúa không chậm trễ về lời hứa của
Amen. Yeah, Lord, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen.
Ngài.
Amen.
Không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.
Yeah. Amen. Yeah, there is a reason why the Lord has not come back yet.
Thật ra là có nguyên nhân vì sao mà Chúa chúng ta chưa có trở lại.
Yeah. And it is not because he is lazy.
Và không phải là bởi vì ngài lười, ngài chậm trễ đâu.
Yeah, but there is something still that has to be done.
Nhưng mà có những điều cần phải được hoàn thành.
Something has to be completed.
Là những điều cần phải được hoàn thành, hoàn tất.
Yeah, so actually we can be thankful for the time the Lord still gives us.
Vậy nên thật ra chúng ta cần 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 biết ơn về những thời giờ còn lại mà Chúa dành cho chúng ta.
Yeah, every day and every week we still have it is time for us to, yeah, as it says here, to come to repentance.
Mỗi ngày, mỗi tuần, chúng ta nhận thấy chúng mình vẫn còn thì giờ, giống như điều mà câu số 9 này nói, ăn năn, thì giờ để ăn năn.
Yeah, it is long, it says here, it is long suffering towards us.
Như câu số 9 nói là ngài nhịn nhục là đối với anh em, đối với chúng ta.
Yeah. But the danger is that when we hear, or when the days go by day, the days go by, but there's no repentance on my side.
Nhưng một điều nguy hiểm là ngày qua ngày, hết ngày này tới ngày kia, nhưng mà chúng ta chẳng có một sự ăn năn nào cả.
Yeah, the weeks are passing by, but no change, nothing, still the same as always.
Hết tuần này tới tuần khác nhưng mà mọi thứ vẫn như vậy. không có sự thay đổi gì cả.
And that's really you know that here some it says then some people, you know, some count it slackness or something. Oh yeah, the Lord is just slack and what do you say, like loose and yeah, lazy kind of.
Nhưng mà có những người thì tưởng rằng ngài Chúa Trời ngài chậm trễ, ngài lười biếng hay là ngài trì hoãn.
Yeah, but the problem is not actually that the Lord is slack, it's actually that we become slack.
Nhưng mà thực ra không phải là Chúa chậm, nhưng mà là chúng ta chậm.
Yeah. Every week is going by and you're busy with at home, you're busy at work and so many things to take care of and to do. Then you, of course, you still pray, but in your heart, you grow cold.
Chúa, mỗi mỗi tuần trôi qua thì chúng ta bận rộn với gia đình, với công việc, có rất là nhiều thứ chúng ta còn phải chăm sóc và lo lắng. Tất nhiên là chúng ta vẫn vẫn còn cầu nguyện đó, nhưng mà trong lòng của chúng ta thì lạnh lẽo.
And the more you are dealing with earthly things, the you know it has an the harder your heart will become.
Và anh em biết không, nếu mà chúng ta càng chăm lo việc đời này nhiều, càng nhiều, thì trái tim tấm lòng của chúng ta sẽ càng ngày càng cứng hơn.
Yeah, so the time that the Lord gives us is really it's actually a how do you say it's like a test.
Yeah, vậy nên anh em biết là thời gian mà Chúa cho chúng ta thì như là một sự thử thách, thử nghiệm vậy.
Yeah, if you're you know maybe 1 year ago you were loving the Lord with all your heart and burning for him and Lord come back as soon as possible, and if the Lord would come back in that moment, it would be very good, right?
À, giống như là ví dụ như một năm trước á, anh em rất là yêu Chúa, rất là nóng cháy, ồ Chúa ơi xin hãy đến, xin hãy đến ngay lập tức. Và nếu mà lúc đó Chúa đến á, ngay vào cái thời điểm mà chúng ta đang nóng cháy, thì có vẻ là mọi thứ rất là tốt.
But then 1 year later, maybe you're busy with so many things and you know, and you have to go to work and you have to do this and that. But your heart is slowly, slowly hardening and going down.
Nhưng mà một năm sau thì sao? Thì anh em bắt đầu bận rộn với công việc chăm sóc những cái điều của đời này nhiều hơn, và chậm rãi một cách từ từ thì tấm lòng của chúng ta cứng lại,
Yeah.
trở nên xa chặt.
It's like with the king Ezekiah, I think in English, right? Ischia.
What is his name again?
I think in English it's Ezekiah. Not Ezekiel. Wait, let me check.
Ezekiel. Giống như vua Ezekiel.
Yeah, okay. God told him he was following the Lord faithfully, right? And then in the end he had a sickness and was about to die.
Ban đầu thì vị vua này đi theo Chúa rất là trung tín, nhưng mà đến phần cuối cùng thì ông có một cái cơn bệnh mà gần chết.
And then he cried so much, and that God said, "Okay, I have seen your cry. I give you another 15 years."
Kêu khóc cùng với Chúa. Chú nghe thấy lời cầu khẩn của ông và nói là được rồi, chú sẽ cho ông ra thêm 15
But how? So he got an extension, right? But How did he do in this years that he got on top?
Ông ấy có thêm thời gian, nhưng mà anh em biết là ông ấy đã dùng cái thời gian cho thêm đó như thế nào không?
It was not good.
Không có tốt chút nào.
In the end, he gods even had to send the judge. God in the end, God even sent a judgment, and he just said, "Oh yeah, it's fine as long as I still have peace, but my sons, I don't care."
Và là cho đến cuối cùng á thì Chúa đem 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 cái sự phán xét đến ở trên nước của ông, nhưng mà ông nói là không sao hết, trong đời của tôi có điều bình an thì không sao, nhưng mà còn những cái sự tai họa thì xảy ra vào trong đời của con tôi không quan tâm.
So it's really I'm thankful to the Lord that we still have he gave us more time, but we really need to keep our hearts well.
Nè, tôi thật sự biết ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta thêm thời gian, nhưng mà cũng đồng nghĩa là chúng ta cần phải gìn giữ tấm lòng của mình.
Oh Lord. That's why the Lord said so many times, today, if you hear his voice, do not harden your hearts.
Nè, vậy nên đó là lý do mà Chúa phán rằng ngày nay khi các ngươi nghe lời của Ngài thì chớ cứng lòng.
Maybe we can read Hebrews chapter 4, verse 7.
3:7, right? Hebrew
Hebrew,
3 verse
Hebrew,
7.
Hebrew, Hebrew, go bon.
Bốn.
Chung chung vốn câu 7.
Như trong bản tiếng Việt của mình là Hebrew đoạn 3 câu 7 ạ. Can you check the address again? Is it Hebrew chapter 3 verse 7? 3, not 4, because in Vietnamese it is 3.
Yeah,
Therefore,
true.
as the Holy Spirit said
Well,
today.
both works. 3:7 is fine as well.
Anh em mời em đọc trong Hebrew chương 3 câu 7.
Chương 4 cũng đúng á, cũng đúng 7 cũng đúng
Con thấy
giống nhau.
cho nên như Đức Thánh Linh phán rằng ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Amen.
Do not harden your end eight, right? In this case. Yeah, and then 15 again. While it is said today, if you will hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Same chapter, verse 15. Amen. And then chapter 4, verse 7, it says the same thing again. Can somebody read verse 7, chapter 4, verse 7?
Anh em đọc mà Hebrew chương 4 câu 7 được không ạ?
Nên về sau lâu lắm, trong một thơ của David, Chúa lại định một ngày nữa gọi là ngày nay, như trên kia đã dẫn rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Amen. Amen.
Amen.
After today, after such a long time, he says again, do not harden your hearts. Why?
Ngày
Because
nay,
we, yeah, sorry.
ngày nay sau một thời gian rất là dài thì ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng.
Amen. Why does God have to repeat it so often?
Vì sao Chúa là phải nhắc 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 lại điều này liên tục vậy?
Because his people is always has always this problem.
Bởi vì dân của Ngài thì thường thường cứ phạm cứ có những vấn đề.
We grow cold, we grow, our heart is getting hardened.
Tấm lòng trái tim của chúng ta thì chưa từng trở nên lạnh lẽo, trở nên cứng cỏi.
And even in Hebrews chapter 5, verse 11, he's talking
Hay là
about
trong
the high priest.
Hebrew chương 5 câu 11. I read it. Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa vì anh em đã trở nên chậm hiểu.
He's talking about the high priest, and he has so much to say, but it's hard to explain. Why? Because you have become dull of hearing.
Đoạn này Phaolô nói là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm. Ngài có rất là nhiều điều để nói và phán cùng chúng ta, nhưng chúng ta lại trở nên chậm hiểu. Nhưng chúng ta lại trở nên chậm hiểu.
Oh Lord, this verse was really a warning to me in the last days.
Và những câu này thực sự là một sự cảnh báo dành cho tôi trong những ngày qua.
How do I or how do we read the Bible?
Tôi hay là anh chị em đã đọc Kinh Thánh như thế nào?
How is it when you come to the Word of God? Can the Lord speak and do you hear? Or is it just like, oh yeah, I read again and I know this and that chapter?
Khi anh em đọc Kinh Thánh thì là Chúa phán, Chúa nói cùng với anh em một cách sống động và chúng ta nghe được tiếng của Ngài. Hay là chúng ta chỉ đọc, tôi đã đọc qua đoạn này rồi, tôi biết cái đoạn này, câu này rồi.
Unfortunately, I must confess, sometimes I read the Bible because it's my habit.
Và tôi phải thú thật với anh em là thỉnh thoảng tôi đọc Kinh Thánh vì đó là cái thói quen, như là một thói quen.
But my heart is not really absorbing and hungry for the word.
Nhưng mà vì vì đọc theo thói quen cho nên là tấm lòng của tôi không có đói khát, không có ham thích, đói khát lời của Chúa.
So maybe I still read the Bible, but then I read my chapter, I close the Bible, and I walk away and nothing happens.
Tôi vẫn đọc Kinh Thánh đó, tôi đọc xong cái chương 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 đó rồi rồi đóng sách lại rồi đi ra ngoài, chẳng có điều gì xảy ra cả.
If I continue in such a condition over a longer time, I will become harder and harder.
Và nếu mà tôi cứ tiếp tục ở trong cái tình trạng như vậy thì tôi sẽ càng ngày trở nên cứng cứng cỏi hơn.
He says the word of God is living and how is it living and powerful and sharper, like a sharper than a sword.
Còn Kinh Thánh thì nói lời của Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi.
Right, Hebrews 4 verse 12. We didn't read the verse now, but it's in between these verses.
Anh em có thể đọc ở trong Hebrew chương 4 câu 12. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Amen.
Oh Lord. Yeah, this is the word of God, but for me, do I experience this cutting like a sword?
Amen. Lời của Chúa sắc bén như vậy đó, nhưng mà tôi có thực sự kinh nghiệm được sự sự phân tích đó, sự sắc bén đó của lời Chúa hay không?
Here it says it's living, it's powerful, it's so sharp, it can pierce through. But for me, it's just, oh yeah, I read the Bible. Full dot.
Lời của Chúa là sống, mạnh mẽ, sắc và có thể thấu để chia. linh hồn của chúng ta. Nhưng mà tôi thì chỉ đọc mà thôi, chỉ đọc thôi.
Lord, yeah, the Lord out of his mouth comes a two-edged sword, right?
À, anh em nhớ trong Khải Huyền nói là từ miệng của Ngài ra thanh gươm nhọn hai lưỡi.
Yeah, so maybe really seek to his speaking in and this how do you say this powerful and living and sharp word of God, maybe really seek this effect in when we read the Bible.
Cho nên nguyện mong là anh em chúng ta thực sự tìm kiếm lời lời hằng sống như vậy của Chúa, lời sống, lời mạnh mẽ, linh nghiệm, sắc sắc như gươm như vậy, khi mà chúng ta đến để nghe Ngài phán, đến với lời Chúa.
Yeah, and it depends very much on my heart and what I'm looking for.
Vậy thì và điều này thì phụ thuộc rất là nhiều vào tình trạng lòng của chúng ta và điều mà chúng ta đang tìm kiếm.
So, yeah. So, Bin, when you read the Bible in your hometown, then, yeah, pray, Lord Jesus, I want to experience this power that it changes. I want to experience the sword cutting in me.
Vậy nên Bình ơi, khi mà em đọc lời Chúa ở tại quê nhà của em á, thì hãy xin Chúa cho em được trải nghiệm lời của Chúa là sống động, là sắc bén, linh nghiệm, để thấu vào chia chia cắt hồn linh cốt tủy và xem xét những tư tưởng và ý định trong lòng em.
Yeah.
Man. Amen.
Amen. That's I'm also telling that to myself, not just to you.
Tôi cũng nói như vậy với chính mình và thực hành.
Yeah, and this will really help us to keep our hearts soft and repenting, like we read in Second Peter.
Và điều này sẽ giúp giúp đỡ cho làm cho lòng của chúng ta trở nên mềm mại hơn. Và có sự ăn năn giống như là trong Phi-e-rơ đoạn 2 nó ở Phi-e-rơ 2 chương 3 nói.
And can ask yourself when was the last time that I experienced this sword cutting inside me?
Và anh em cũng hãy hỏi chính mình là lần cuối cùng mà tôi trải nghiệm sự 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 chia cắt của lời Chúa vào trong bên trong tôi như vậy là khi nào?
Yeah. If this was 3 years ago, then we really, it's not good if this is long time ago.
Lâu rồi anh em? Ba năm về trước hả? Nếu để quá lâu như vậy thì không tốt.
But at the time that the Lord gives us, he says it is that we all come to repent.
Nhưng mà thời gian còn lại Chúa cho chúng ta là để chúng ta trở về với sự ăn năn.
So, yeah, maybe experience the word of God in such a living way.
Quyền anh em có thể trải nghiệm lời của Chúa ở trong cách sống động như vậy.
Yeah, it is. So that is cutting, but also healing and growing on the positive side.
Không những để cắt lời của Chúa, không những cắt tỉa trong lòng của chúng ta, nhưng còn để chữa lành và để nuôi nấng và làm cho anh em được được lớn lên theo một cách tích cực nữa.
If and whatever is still missing or lacking, the it can grow through this living word.
Amen. Và bất kỳ điều gì ở trong chúng ta vẫn còn thiếu sót thì xin lời của Chúa làm cho những lấp đầy và làm cho chúng ta được lớn lên.
But you need to take care of your heart so it can grow.
Nhưng mà anh em còn phải để ý và chăm sóc lấy tấm lòng của mình để cho chúng ta có thể được trưởng thành.
And one last thing, for to keep our hearts in a soft and good state or the good condition, one thing is the word of God, you know, how it's operating in us, and the other thing is you constantly need to purge out the old things.
Và để gìn giữ tấm lòng của chúng ta cho mềm mại và ở trong một trạng thái tốt và đúng đắn á, một mặt á là chúng ta cần lời của Chúa, một mặt khác là chúng ta cần phải loại bỏ những cái điều cũ kỹ, những cái điều cũ đi.
There's so much, so many from inside the flesh and also from outside, so many things try to push us down or to influence us, let's say like that.
Vì có rất là nhiều điều đến từ xác thịt, đến từ thế gian ở bên ngoài làm cho chúng ta sao nhãng.
They will make you, just passive and dull, as it says, dull of hearing.
Những điều đó làm cho chúng ta trở nên chậm hiểu lấy lời của Chúa.
So it's really important to every day to forget the things that are behind.
Cho nên chúng rất là quan trọng cho chúng ta mỗi ngày để tập lấy và hãy bỏ qua những sự đã ở đằng sau.
Purge out all the old things, no matter where it comes from.
Hãy bỏ qua hết thảy, hãy quên đi những điều đã ở đằng sau, cho dù nó đến từ đâu, đến như thế nào.
So that our hearts are, like children hearts before the Lord.
Để cho lòng của chúng ta trở nên như là những đứa trẻ ở trước mặt Chúa vậy.
So that his word has a th then his word can unfold all his work and his power and living and all of that, if this is the case, if our heart is ready.
Vậy thì khi đó lời của Chúa mới có thể vận hành một cách mạnh mẽ. Một cách quyền năng ở trong chúng ta được.
Amen. So on the negative side, you really clean and purge out constantly, every day. Don't get tired of it.
Vậy thì ở trong một mặt á, chúng ta cần phải làm sạch liên tục tấm lòng của mình, lương tâm của mình. Đừng bao giờ, anh em đừng có dừng lại. Hãy làm liên tục như vậy để làm sạch lòng của mình.
And on the positive side, we need this living word of God, is speaking to operate in us.
Đó là mặt trái đi, còn mặt phải, một cái mặt tích cực hơn là chúng ta có lời Chúa vận hành ở trong chúng ta một cách mạnh mẽ. Amen.
Then the extension that the Lord gives us. Then we make use of the extra days the Lord gives us.
Vậy thì trong những thời giờ còn lại mà Chúa cho chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng nó một cách hữu ích, có ích.